cái ta này ngu chứ gì, phải không? Bởi vì họ nói cái ta này ngu cho nên rồi mình mới nổi giận. Nhưng mà sự thật cái ta này nó phải ngu không? Sự thật thì nó ngu rõ ràng. Bởi vì cái ta này là sao? Bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Thì đất là nó có hiểu biết gì không? Nước có hiểu biết gì không? Gió có hiểu biết gì không? Lửa có hiểu biết gì không? Thì vậy rõ ràng nó vô tri, nó ngu chứ gì nữa, phải không? Thì vậy là nó ngu, thì nó nói ngu thì chúng y như thật. Đó. Nhưng mà giờ mình nổi giận thì mình chấp, chấp nó ngu thì sao? Thì mình chấp nhận mình ngu thiệt, phải không? Rõ ràng. Đó. Chứ còn sự thật á, thì họ là những cái người phàm, thì họ nói cái ta này ngu á, thì họ chỉ rõ ràng cái ta này thôi, chứ họ làm sao mà thấy được cái ta kia mà họ nói cái ta kia ngu, phải không? Cái ta kia làm sao họ thấy được? Đó. Thì rõ ràng, thì nếu mình hiểu được như vậy thì thấy là bớt khổ được phần rồi đó, phải không? Rõ ràng như vậy. Thì như vậy để cho thấy rõ mình chấp cái ta này là một cái khái niệm thôi. Đó. Thì như vậy chính vào bám chấp vào cái ngã tưởng đó, không? Gọi là cái ngã tưởng đó, cho nên rồi mới có những cái chuyện mà gọi là đau khổ với nhau, mới có trống cao ngã mạn, giành giật hơn thua vì cái ngã tưởng đó, cho nên vì đó mới tạo nghiệp, mới chịu khổ rồi luân hồi dài dài, phải không? Đó. Cho nên Phật gọi cái đó là cái gì? Đó là cái tập nhân của cái khổ. Tứ đế đó, trong tứ đế đó thì khổ đế là cái quả, mà cái tập đế là cái nhân, phải không? Mà tập đế là cái gì? Tức là chấp ngã là gì? Cái tham ái chấp ngã là gì? Nói cho đủ là tham sân si mạng nghi, nhưng mà cộng gom lại căn bản là tham ái cái thân này chứ gì hết, phải không? Từ cái tham ái thân này mà nó sinh ra bao nhiêu cái chuyện khác, phải không? Đó. Cho nên ở trong nhà thiền á, thì các ngài không có giảng dạy nhiều. Có lần ngày một bà già đó, bà đến hỏi ngài chị Châu, hỏi về con mang cái thân nữ này á, nó khổ đủ điều à, bị năm dây ràng buộc rồi gây chướng ngại cho Phật tánh nữa, bây giờ làm sao mà thoát ly khỏi những cái chuyện phược ấy? Đó. Bởi vì thường thì nói là người nữ mang những cái nghiệp nó gọi là không, người nữ thì không được làm Phật, không được làm thiên vương, không được làm đế thích chuyển luân vương rồi đó, cho nên gọi là bị năm dây ràng buộc rồi, nó đủ thứ hết, thì bây giờ làm sao mà thoát khỏi những cái chuyện phược đó? Thì gặp là những người khác thì chắc là giải thích là phải chuyển thân nữ thành thân nam rồi, phải không? À, nhưng mà ngài Triệu Châu á thì ngài bảo rằng bây giờ đây bà hãy phát nguyện, nguyện cho tất cả mọi người đều sanh lên cõi trời hết, còn một mình cái thân tiện tỳ này á đời đời tiếp tục chịu trầm luân trong biển khổ. À, ngài dạy vậy đó. Thì quý vị thấy như vậy thì sao hết chỗ? Bà thì bà muốn là làm sao để mà thoát khỏi những cái chuyện phược đó. Ngài thì ngài bảo rằng bây giờ phát nguyện hết cho mọi người đều sanh cõi trời hết, còn một mình cái thân tiện tỳ này đó thì nghĩa là chịu trầm luân mãi mãi trong cái biển khổ này. Đó, thì quý vị chịu phát nguyện đó không? Nhưng mà đó, cái đó là cái ý nghĩa thoát khổ đó. Bởi vì sao mà khổ? Bởi vì chấp vào cái ta thân nữ này, mang cái thân nữ này rồi chấp vào cái ta thân nữ này, cho nên là bám vào nó, cho nên là thấy có thân nam có thân nữ, cho nên rồi mới chịu khổ, phải không? Là hãy bám vào cái, mang cái thân này rồi thì bám vào nó, dù cho cái thân đó là cái thân đuôi mù què quặt cũng bám vào luôn, phải không? Là cho nên là chịu khổ thôi. Nà, còn bây giờ đây thì ngài bảo phát nguyện là độ hết tất cả chúng sanh, tức là sao? Tức là quên mình, phải không? Quên cái ngã này đi, phải không? Mà chỉ nhớ tới mọi người thôi, độ hết tất cả chúng sanh thôi. Còn cái này á, nó đời đời nó chịu trầm luân trong cái khổ này cũng được nữa, phải không? Nhưng mà khi mà mình quên mất mình rồi, chỉ nhớ tới chúng sanh thôi á, thì không còn mình lấy gì khổ, hả? Lấy ai trong đó khổ? Bởi thấy có ta mới khổ, còn bây giờ quên, không còn nhớ tới cái ta thì lấy cái gì khổ trong đó, phải không? Thì đó mới là cái gốc để mà thoát khổ. Còn giải thích dài dòng nhưng mà rồi không biết cái gì khỏi thoát khổ hết, phải không? Đó, đơn giản nhưng mà thực tế là như vậy thôi. Thì quý vị bây giờ chứ thực coi như là thực nghiệm cái đó thử rồi thấy khổ không? Khi nào khổ thì bây giờ phát nguyện, phát nguyện vậy đó, mọi cái khổ này á tôi xin chịu hết cho mỗi chúng sanh, nguyện là mỗi chúng sanh được hết cái khổ này đi, đều sanh hết đi, thì ngay đó là mình sẽ thấy nhẹ khổ liền, đâu còn nhớ tới mình nữa khổ, còn nhớ tới mình rồi, cho nên mới thấy là sao là mình khổ quá, rồi mình bị thiệt thòi quá, mình bị nghĩa là nhiều cái nó áp đặt lên quá, đủ thứ gì cũng vì mình hết, cho nên thấy mình khổ. Bây giờ quên mình rồi thì hết ai khổ hết, phải không? Đó, rõ ràng. Cho nên chính cái tập nhân gọi là tham ái về chấp ngã, đó là cái nhân khổ đưa đến những cái mọi cái khổ khác, quên nó thì thoát khổ à. Đơn giản, khỏi cần phải dài dòng. Cho nên từ cái chấp hiểu vậy thì từ cái chấp ta đó nó mới kéo theo cái gì, chấp ta mới kéo theo cái chấp của ta, phải không? Cho nên cái khổ này nó mới kéo theo cái khổ khác, bởi vì có ta thì cái có cái của ta đó. Mà nhiều khi cái của ta đó nó lại chấp, nhiều khi nó còn đậm nữa, phải không? Phải không? Đó. Đây tôi kể câu chuyện này cho quý Phật tử thấy, mà nhất là quý Phật tử mà học thiền là phải hiểu cho kỹ. Nghĩa là trong cái giai thoại nhà thiền đó, có câu chuyện có một ông tướng. Ông tướng này sau thời gian chiến trận rồi, ông cũng chán rồi, mới tính đi tu. Đi đến với ngài Đại Huệ, Đại Huệ Tông Cảo đó, là vị thiền sư mà nổi tiếng trong cái thời Tống. Thì ông đến, ông mới thưa với ngài Đại Huệ, ông nói rằng bạch thầy, hiện tại bây giờ con nghĩa là coi như đã trừ sạch hết cái niệm hồng trần rồi, hết chán nó rồi, trừ sạch cái niệm hồng trần rồi, giờ xin thầy từ bi thu con làm xuất gia để cho con làm đệ tử của thầy. Quý vị thấy một tướng võ mà phát tâm vậy, cỡ mà mình bây giờ thì sao, chắc là hoan hỷ lắm phải không? Nhưng mà ngài Đại Huệ ngài bảo ông còn có gia đình rồi có cái tập khí ngoài đời cũng nặng nề lắm, ông chẳng có thể xuất gia, thôi hãy thông thả từ từ hả. Nhưng mà ông thưa bạch thầy, nhưng mà hiện tại bây giờ con á, coi như cái gì con cũng đều bỏ được hết rồi, cả vợ con, thê thiếp, gia đình, nghĩa là sự sản này không thành vấn đề đối với con nữa, xin thầy cho con xuất gia ngay à. Nhưng mà ngài Đại Huệ nói thôi, để thông thả từ từ. Mình thấy thì thôi, ông quyết định ông chờ thôi. Thì đó ông cũng chờ, cũng ở trong viện chờ thời gian. Thì một hôm ông dậy rất là sớm đến trên chính điện lên lễ Phật, thì ngài Đại Huệ cho ngài cũng thấy, ngài mới hỏi tướng quân, vì sao mà dậy sớm đến lễ Phật như vậy? Thì ông cũng bắt chước dùng thi kệ trong thiền ngữ đó để mà đáp lại. Ông nói rằng dậy sớm vì trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ sư trưởng. Vì trừ lửa trong tâm cho nên dậy sớm lễ sư trưởng, cũng một câu thiền ngữ. Thì ngài Đại Huệ ngài nghe ngài cười ngài mới dùng bài kệ ngài đáp lại. Ngài đáp lại: dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Thì ông vừa nghe tới đó là trong nổi sùng lên liền. Ông sùng lên cái ông bây giờ bất kể thầy trò nữa rồi. Ông ơi, cái lão quái này sao mà nói năng xúc phạm đến người quá vậy? Lúc đó hết còn thầy trò rồi. Thì ngay khi đó thì ngài thiền sư Đại Huệ đó, ngài liền cười ha hả, ngài bảo ngài nói bài kệ: nhà nhã phải chiếc quạt, tánh lửa lại trái phừng. Với nhà nhã thôi phải chiếc quạt thôi, nhưng mà tánh lửa lại trái phừng rồi. Nóng nảy hừng như thế thì sao bảo buông xuống sông. Đó, ông đó cái gì cũng buông hết, nhưng bây giờ mới phải nhẹ nhẹ chút rồi. Đó, thì nó đã thường thường như vậy rồi. Thì vậy xong ở chỗ nào? Đó, như vậy đó, thì để cho quý Phật tử thấy là sao? À, cái chấp ngã này đó, tại nó nặng rồi, mà cái chấp đó là cái chấp gì? Ngã sở phải không? Cái của tôi. À, thành ra nhiều khi á không đụng chuyện á thì mới đầu thì nghe là mình tưởng đâu là như là không có chuyện gì, buông hết cái gì cũng buông được hết, phải không? Nhưng mà chúng ta không phải, trong đó, trong đây nó cũng còn ngầm trong đó còn chấp chưa hết. À, cho nên không phải là đơn giản. À, bởi vậy đó cũng là một cái mà để nhắc nhở, nhất là cái người mà tu thiền đó là phải khéo, không? À, tức là phải khéo là không phải là cái chuyện mà gọi là chỉ nói suông thôi, mà phải sống đó là như vậy đó. À, bởi vì nhiều khi học thiền là mình học thiền là cái thì mình nghe nói thiền là cái gì là cũng xưa nay không một vật, mà bản lai vô nhất vật, thì trong đó nó không có một vật gì hết, thì nghĩa là có cái gì trong đó mà dính mắc. Không một vật thì bụi bặm đâu có bám vào đâu, thì như vậy là bao nhiêu những cái gọi là phiền não hay là những cái tham sân si đồ, cái đó là cũng vốn không hết rồi, cái nào cũng vốn không hết rồi. Nhưng mà cái đó là sao, nó vốn không là vốn không với Phật với tổ, còn với mình thì nó chưa, phải không? Đó, cho nên mới thấy rõ cái này là những cái mà nó quân tập nhiều đời, để thấy cái chấp ngã rồi nó mang theo cái chấp ngã sở cái của mình. Đó, vì vậy cho nên là không phải đơn giản mà nó hết liền. Đó, hiểu như vậy đó thì quý Phật tử mới thấy được cái lầm lẫn của mình, phải không? Nhận cái này là cái lầm rồi, phải không? Nhận cái này là ta là lầm rồi, còn nhận thêm cái của ta nữa, thêm hai cái lầm nữa, thêm cái lầm thứ hai nữa. Đó, cho nên ở đó là nói chuyện cái người gọi là cái người thế gian đó, mà trong nhà đạo cũng có một câu chuyện gọi là ông hòa thượng Kim Bích Phong đó, ông tu cũng có cái phần gọi là chứng ngộ phần nào, nhưng mà đây là phần nào ông buông hết được những cái gọi là những cái tham ái, đối với những cái tham ái mà nó bên ngoài, những cái tham ái mà thường thường là ông buông hết, nhưng mà ông lại còn có thích cái là cái có cái ông có cái bát là ngọc quý, ông cũng còn thích cái bát đó. Cho nên rồi mỗi khi mà ăn cơm hay dùng cơm gì rồi thì rửa đồ đâu đó kỹ càng lắm. Thì lần đến cái lúc đó ông cái tuổi thọ nó sắp hết, đúng không? Nhưng mà bữa đó thì ông cũng đang ngồi thiền thì cái bát đó ông rửa rồi lau kỹ rồi cất để, nhưng mà cất cũng để gần bên đó, ngồi thiền nhưng để gần bên đó. À, thì cái tuổi thọ sắp hết cho nên rồi lần đó thì thấy nghĩa là vua thường trong sử gọi ghi là cái vua Diêm La đó mới sai quỷ sứ đến bắt, không? Thì sư á, thì sư cũng biết cái thời của mình sắp hết rồi, không? Cho nên sư mỉm cười, sư nhập định thôi để coi xem vua Diêm La quỷ sứ nó đến nó làm gì, không? Thì quỷ sứ đến thì nó đi quanh quẩn nó tìm hoài tìm không được, nhập định rồi. À, thì hai quỷ sứ nó không biết làm sao, nó mới đi hỏi thổ địa giờ làm sao bắt ông. À, thì ông thổ địa ông dễ thôi, cái ngài á, ngài có cái hơi là ngài còn thích cái bát báo đó, bây giờ ông làm sao lấy cái bát đó thì để bắt ông được liền. Thì hai quỷ đó nó nghe cái này mà nó biết rồi, cái nó tới cái bát cái nó lấy làm cho lấy tới lấy đuôi làm cái khua cái bát động cái đó. Ngày ra ngồi thì ngày nghe cái bát động, nghe bát động cái ngày khởi tâm định là lấy cái bát ra, khởi tâm giữ cái bát lại, sợ mất cái lá. Thì khi mà vừa khởi tâm vậy thì hai vị sứ nó vỗ tay, nó cười ha hả, nó lên liền, nó hay rồi, hay đấy, thôi giờ đây thì tôi xin ngài đi theo tôi. Nhưng mà khi đó thì ngài vừa như vậy thì ngài liền sực tỉnh liền, sực tỉnh cái ngài thuận tay ngài đập vỡ cái bát luôn, vỡ cái bát luôn, thì ngài mới nhập định trở lại, nhập định trở lại, ngài mới để bài kệ, để bài kệ gọi là: nếu người muốn bắt Kim Bích Phong trừ khi sắc luyện phá hư không. Tất nhiên là người mà muốn bắt được Kim Bích Phong này á, từ khi mà người luyện được sắc mà người phá được người hư không á, là mới bắt được Kim Bích Phong này. Tức là nếu hay phá trừ khi sắc luyện phá hư không, nếu hay phá được hư không ấy thì trở lại bắt ta Kim Bích Phong. Thì lúc đó ngài nhập định nhập niết bàn vô trụ luôn. Thì quý vị thấy sao? Cỡ nhập định vậy đó mà còn hơi tiếc tiếc cái giá báo đó. Thì cũng bị nó thấy phải không? Thì như vậy thì quý vị thí dụ bây giờ đây mà đang ngồi thiền, mà thí dụ bữa nào mà đang ngồi thiền tâm nó thanh tịnh, nó yên lặng, cái thì chợt nhớ, ủa nãy giờ quên mở cái tủ sắt mà chưa phá lại thì sao? Hết thanh tịnh liền phải không? Cho nên đó là để cho quý Phật tử thấy rõ. Thì chính cái đó là cái lầm chấp của mình đó, mà chính cái đó gọi là cái nhân sanh tử luân hồi, cái nhân đau khổ là như vậy. Thì như vậy quý Phật tử thấy rõ ý nghĩa cái lầm của mình chưa? Bây giờ đây thì đó là cái lầm rồi, bây giờ đây thì nói qua cái tinh thần vô ngã của đạo Phật cho quý Phật tử thấy. Bởi vì chính cái ngã là cái đưa đến đau khổ luân hồi, phải không? Cho nên đạo Phật thường nhấn mạnh ở vô ngã, phải không? Đi vào đạo Phật á là phải qua cửa này, phải không? Vào đạo Phật mà chưa qua cửa này á thì đừng có nói giải thoát, phải không? Chưa qua được cái cửa vô ngã này thì đừng có nói giải thoát. Anh ngộ đạo hay cách mấy ngộ, phải không? Bởi vì sao? Mình vỗ ngực nói to cái mấy nó mấy, nhưng mà chưa qua được cửa này, còn cái ngã mà nặng thì thôi cũng chưa thật giải thoát được. Như vậy thì thứ nhất là thế nào vô ngã? Quý vị lâu nay nghe vô ngã đó, nhưng mà giờ thế nào là vô ngã? Vô ngã thì vậy là vô cái ngã gì? Có cái ngã để vô hay không? Nhiều khi mình học chữ nghĩa không á thì nó không thành vấn đề. Bây giờ phải đặt lại vấn đề, phải không? Nói vô ngã, nói vô ngã thì tức là phải vô cái ngã gì, có cái ngã gì để vô hay không? Chứ còn nói cứ vô ngã mà không biết vô cái ngã gì thì sao vô được, phải không? Như thầy vô cái ngã gì? Cho nên cái điều đó là cái điều mình phải xét cho thật kỹ, thật thấu. Tức là có ta thì mới vô, còn không ta thì vô cái gì? Thì vậy là vô cái gì? Cho nên ở đây thực sự là nói vô đó là tức gì? Là không cái ngã tưởng thôi, phải không? Không là không cái ngã tưởng đó, như nãy nói đó, ngã là một khái niệm thôi, khái niệm nhưng mình lầm chấp đó, cho nên là vô cái ngã khái niệm đó. Chứ còn sự thật á, không thật có cái ngã để vô đó. Bởi vì mình lầm có vậy thôi đó. Cho nên đó gọi là cái tưởng lầm, cho nên gọi là ngã tưởng đó. Ngã tưởng tức là cái tưởng lầm thôi, mà đã nói là tưởng tức là không có thật đó. Mình phải dùng trí tuệ mình thấy thấu đúng cái lẽ thật như vậy đó thì nó phá được cái ngã đó. Chứ còn nếu mà thật có cái ngã để mà vô, thật có cái ngã để mà trừ á thì sao? Thì quý vị nghĩ bây giờ trừ nó, bỏ nó đi đâu? Ví dụ có cái ngã để mà trừ thì bây giờ quý vị trừ nó đó, đây trừ nó thì bây giờ bỏ nó đi đâu? Bỏ nó đi đâu đây? Bỏ nó có chỗ nào đó, nếu có chỗ bỏ thì lâu lâu nhớ cũng còn đem lại nữa. Cho nên phải hiểu được cái nghĩa đó. Bởi vậy mà nếu mà quý vị mà có học Kinh Kim Cang á, mới thấy Phật dạy rõ lắm. Phật nói rằng sao? Nói là ngã nhân chúng sanh thọ giả, tức chẳng phải ngã nhân chúng sanh thọ giả, đó gọi là ngã nhân chúng sanh thọ giả, phải không? Tức là nói ngã nhân chúng sanh thọ giả đó, tức chẳng phải ngã nhân chúng sanh thọ giả, tức là sao? Nói đó là tùy theo cái mê của chúng sanh tạm nói thôi, chứ không phải nói ngã rồi thật có cái ngã. Còn mình nghe nói ngã rồi mình tưởng là thật có cái ngã để phá, rồi cứ lo cố tìm để phá, không biết cái ngã đâu phá, phải không? Thì đó gọi là lầm theo cái ngôn ngữ, lầm theo cái tiếng. Nghe nói cái tên ngã cái mình tưởng giờ chắc có cái ngã để phá à, nhưng mà có cái ngã để phá thì sao? Thì thêm cái ngã thứ hai, thêm cái ngã thứ hai phá ngã kia, phải không? Bởi vậy mà không hiểu cái này á, thì rồi phá cái ngã kia là thêm cái ngã này. Ví dụ như tu mà mình thấy hơi bớt bớt chấp chút đó thì sao?